Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày 13 tháng 10, thứ năm trong tuần thứ 28 một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11, câu 47 tới câu 54. Khi ấy Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người. Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết chết các vị ấy, còn các người thì xây lại. Vì thế, Đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben cho đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp nối với bài tin mừng mà chúng ta đã suy niệm hôm qua, hôm nay trình thuật tin mừng theo Thánh Luca tiếp tục nói với chúng ta những lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Đặc biệt, những lời của trách Đức Giêsu dành cho những giới kinh sư và kỷ luật. Những người lãnh đạo Do Thái giáo đã liên tiếp phải nhận những lời của mắng của Đức Giêsu vì chính thái độ sống của họ. Họ giảng dạy, nhưng không thực hiện những điều họ giảng dạy. Những lời của trách này, có bao giờ chúng ta cảm thấy chạnh lòng? Có bao giờ chúng ta tự xét mình lại để xem đời sống của chúng ta có giống với các kinh sư, có giống với các kỷ lục hay không? Trong nghi thức chuyển chức phó tế, Đức Giám mục chủ phong đã nhắn gửi các tân chức rằng: Con hãy giảng điều con tin và hãy sống điều con giảng. Trở thành ngôn sứ của Chúa, đồng thời cũng phải sống chính những sứ điệp mà ngôn sứ loan báo, giảng điều mình tin chứ không gieo rắc những nghi ngờ, những lạc thuyết. Điều đó đã là khó. Và lời mời gọi của Chúa sống chính những điều mình giảng, điều ấy lại càng trở nên thách đố hơn. Là người môn đệ, mỗi chúng ta đây, các tu sĩ, các linh mục của Chúa, những người được mời gọi rao giảng lời Chúa cho muôn dân, tất cả chúng ta chưa ai là người hoàn thiện. Chúng ta chưa thể sống trọn vẹn giáo huấn của Chúa Giêsu. Và như vậy, chúng ta luôn được mời gọi ý thức để canh tân đời sống, ý thức để sống chính sứ điệp mình rao giảng và trở nên chứng tá cho những lời rao giảng đó. Quả vậy, con người thời nay thích chứng nhân hơn là thầy dạy. Bởi lẽ, nếu người ta đón nhận lời của thầy dạy, thì chính người đó đã là chứng nhân rồi. Xin cho lời của trách của Chúa không rơi vào khoảng không. Không phải chỉ là những lời chúng ta nghe suốt của trách các kinh sư và luật sĩ xa xưa, nhưng cũng là những lời Chúa đang nói với chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta không ý thức, nếu chúng ta không thay đổi đời sống, không thay đổi cung cách sống đức tin của mình, xin Chúa trợ lực chúng ta để chúng ta thực sự đi vào cuộc biến đổi đời sống nội tâm, để chúng ta sống sứ điệp của tin mừng, và để đừng bao giờ đời sống của chúng ta lại là một lời phản chứng cho sứ điệp tin mừng đó. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, bởi bao lần chúng con lắng nghe lời Chúa nhưng chúng con chẳng thực hành. Bởi bao lần chúng con rao giảng lời Chúa nhưng chúng con lại không sống những lời rao giảng đó. Xin Chúa nâng đỡ sự hèn yếu của chúng con, thêm cho chúng con sức mạnh và lòng yêu mến để chúng con thực hành lời Chúa trong cuộc sống của mình. Amen.
Bắn Chúa muôn ơn lành. Vì ta được trở thành chứng nhân cho tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ nhân kỷ niệm 60 năm khai mạc công đồng Vaticano thứ hai. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Thánh Gioan 23 Giáo hoàng và kỷ niệm đúng 60 năm khai mạc công đồng chung Vaticano thứ hai. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 100 hầu y và giám mục, hơn 300 linh mục trước sự tham dự của 5.000 tín hữu. Đức hầu y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã giúp Đức Thánh Cha trong việc cử hành thánh lễ. Ngài đã xông hương kính di hài Thánh Gioan 23 được trưng ra bên ngoài vào đầu thánh lễ, cũng như xông hương bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô tông đồ: "Con có yêu mến thầy không? Hãy chăn dắt các chiên của thầy." Đức Thánh Cha nói về câu "con có yêu mến thầy không?" Công đồng chung Vaticano thứ hai là một câu trả lời bao quát cho câu hỏi này. Chính để làm cho tình yêu của giáo hội được tái sinh động, nên lần đầu tiên trong lịch sử, giáo hội đã dành một công đồng để tự hỏi về chính mình, suy tư về bản chất và sứ mạng của mình. Về câu "hãy chăm sóc các chiên của thầy", Đức Thánh Cha nói, người mục tử không nhìn từ trên xuống như người ngư phủ, nhưng có cái nhìn ở giữa. Người ngư phủ bắt lấy, kéo về cho mình, còn người mục tử săn sóc những người khác. Hơn nữa, người mục tử sống với đoàn chiên, nuôi dưỡng chiên, yêu mến các chiên. Công đồng dạy chúng ta có cái nhìn ở giữa thế giới với những người khác và không bao giờ cảm thấy ở trên người khác như những người phục vụ nước Thiên Chúa rộng lớn hơn. Công đồng thật là thời sự vì giúp chúng ta loại bỏ cám dỗ khép kín mình trong những vòng đai thoải mái và sắc tín của mình, để rồi noi gương lối sống của Thiên Chúa đi tìm chiên lạc và dẫn về chuồng chiên, băng bó vết thương và chăm sóc chiên bị đau yếu. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Chúa Giêsu dạy Thánh Phêrô chăm sóc tất cả các chiên của Chúa. Chúa muốn thánh nhân có một cái nhìn toàn thể. Công đồng nhắc nhở chúng ta rằng, giáo hội theo hình ảnh Chúa Ba Ngôi là tộc đoàn hiệp thông. Trái lại, ma quỷ muốn gieo rắc cỏ dại chia rẽ. Chúng ta đừng chịu theo những dua nịnh của nó, đừng theo cám dỗ thái cực hóa. Bao nhiêu lần chúng ta thích ủng hộ phe nhóm của mình, thay vì phục vụ tất cả mọi người, cấp tiến cũng như bảo thủ, thay vì những anh chị em, phe hữu hoặc phe tà, thay vì phục vụ Chúa Giêsu, đặt mình là người bảo vệ chân lý, hoặc là những người cổ võ sự mới mẻ, thay vì nhìn nhận mình là những người con thiên hạ và biết ơn của mẹ giáo hội thánh thiện. Chúa không muốn chúng ta như vậy. Chúng ta là đoàn chiên của Chúa, và chúng ta chỉ là đoàn chiên như thế nếu chúng ta hiệp nhất với nhau. Chúng ta hãy vượt thắng những cực đoan hóa và hãy giữ gìn sự hiệp thông, ngày càng trở nên một đoàn chiên duy nhất như Chúa Giêsu đã cầu nguyện trước khi hiến mạng sống vì chúng ta.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 300 người trẻ Bỉ hành hương Roma. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10 tháng 10 vừa qua, dành cho 300 người trẻ công giáo từ Vương quốc Bỉ hành hương tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ lo âu vì tình trạng nguy hiểm hiện nay của nhân loại và mời gọi họ hãy trở thành những người xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha nói, như các bạn biết, chúng ta đang trải qua những thời điểm khó khăn đối với nhân loại đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng. Vì thế, tôi nhắn nhủ các bạn, hãy trở thành những người xây dựng hòa bình chung quanh mình và trong nội tâm các bạn, trở thành những sứ giả hòa bình, để thế giới tái khám phá vẻ đẹp của tình yêu, của sự sống chung, tình huynh đệ và liên đới. Đức Thánh Cha tỏ ra ngưỡng mộ về sự táo bạo tin tưởng, dấn thân, làm chứng cho Chúa Kitô mà người trẻ bày tỏ trong một thế giới ngày càng bị tục hóa. Ngài nói, thật là đẹp khi thấy những người trẻ ở lứa tuổi của các bạn sẵn sàng dấn thân cho các dự phóng loan báo tin mừng và sống sứ điệp của Chúa Kitô giữa những công việc thường nhật. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những sợ hãi, khó khăn những vết thương và giới hạn, những khủng hoảng có thể xảy ra trên đường đời, và Ngài nói, các bạn đừng sợ khiêm tốn chấp nhận sự giòn mỏng, yếu đuối của mình. Hãy vun trồng một tương quan vững chắc với Chúa Kitô. Chúa là người bạn trung tín không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu giúp các bạn có một cái nhìn mới về những hoàn cảnh, tìm ra những câu trả lời cho những thắc mắc của các bạn, khám phá mình có thể đảm nhận trách nhiệm, tiến bước trong cuộc sống và củng cố đức tin của các bạn qua một cuộc đối thoại về những xác tín của các bạn. Các bạn không cần trở thành những siêu anh hùng, nhưng đúng hơn, hãy trở thành những người chân thành và tự do. Nhắc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàng Vũ sẽ tiến hành vào tháng 8 năm 2023 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ Công giáo Bỉ hãy vun trồng sự gần gũi với những người trẻ khác, đặc biệt những người sống trong những hoàn cảnh bất bên, người trẻ nhập cư và tị nạn, người trẻ bụi đời, đặc biệt những người cô đơn và sầu muộn. Ngài nhắc nhở người trẻ hãy đối thoại với những thế hệ đi trước mình, khi nói rằng, các bạn hãy để cho mình được soi sáng nhờ những lời khuyên và chứng tá của người cao niên. Nơi nào người trẻ nói với những người cao niên thì có tương lai. Chính khi gia tăng đối thoại với người cao niên mà chúng ta có thể huấn luyện một nhân cách vững chắc cho mình để chiến đấu hàng ngày. Và ngoài ra người cao niên thông truyền cho chúng ta đức tin và những xác tín tôn giáo của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận, các bạn đừng sợ, hãy có tinh thần sáng tạo, có sáng kiến. Hãy nâng cao cái nhìn để đương đầu với những thách đố của cuộc sống. Đừng bao giờ mệt mỏi mang tin mừng đến bất kỳ nơi nào các bạn đi tới. Tôi biết các bạn quảng đại, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng chinh phục thế giới. Đừng để mình bị chia trí vì những điều tầm thường của cuộc sống. Hãy tập trung vào những điều thiết yếu, nảy sinh từ tình bạn với Chúa Giêsu.
Tin Lộc Đức, Pháp Quốc. Hơn 13.000 tín hữu tham dự hành hương mâm côi tại Lộc Đức. Hơn 13.000 tín hữu đã tham dự cuộc hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, Bền Pháp từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 10 vừa qua nhân dịp lễ Đức Mẹ Mần Côi. Cuộc hành hương truyền thống này do các cha giám Nam Minh tại Pháp tổ chức từ 114 năm nay. Sau 2 năm bị hạn chế vì đại dịch, sinh hoạt này đã trở lại bình thường. Các tín hữu đến từ nhiều nơi ở Pháp và các lãnh thổ hải ngoại. Phần lớn họ thuộc các nhóm đọc kinh mân côi trong năm tại các giáo xứ liên hệ. Tổng cộng tại Pháp có tới 60.000 thành viên các hội mân côi. Trong 4 ngày có các thánh lễ trọng thể thường do các giám mục chủ sự và đông đảo các linh mục đồng tế, các cuộc rước kiệu mình thánh chúa và rước đuốc, các buổi thuyết trình, học hỏi về các đề tài tôn giáo và thánh mẫu, những thách đố đối với đời sống đạo ngày nay cũng như một loạt các cuộc trao đổi hội luận trong các nhóm nhỏ.
Tây Ban Nha, bế mạc hội nghị quốc tế lần thứ 8 về mục vụ du lịch. Hội nghị quốc tế kỳ 8 về mục vụ du lịch đã kết thúc hôm mùng 8 tháng 10 vừa qua, sau 4 ngày tiến hành tại thành phố Santiago de Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha, về chủ đề du lịch và hành hương những con đường hy vọng. Hội nghị do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Bộ Loan báo tin mừng đại diện Tòa Thánh và chính quyền miền Galicia, Tây Ban Nha cùng góp phần tổ chức. Tham dự hội nghị có các đại diện của 25 hội đồng giám mục các nước. Thuyết trình trong dịp này có nhiều chuyên gia và các vị lãnh đạo tôn giáo. Giáo sư Strakowska giảng dạy kinh thánh tại Đại học Đức Hồng Y Wyszynski ở Warszawa, Ba Lan trong bài thuyết trình tại hội nghị đã trình bày về ngành du lịch Kitô, về cổ võ sự tái khám phá văn hóa hành hương. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành này và nhắc lại thư của Đức Giáo Hoàng John Paul II hai hồi năm 1999 để chuẩn bị cho Đại Năm Thánh 2000 với tựa đề Thư về cuộc hành hương tại các nơi liên quan đến lịch sử cứu độ, và giáo sư bàn đến địa lý về ơn cứu độ. Thiên Chúa vượt lên trên thời gian và không gian, nhưng có lẽ cũng có những nơi Ngài đặc biệt hiện diện. Đức Tổng Giám mục Vino Fisichella đặc trách phân bổ các vấn đề loan báo tin mừng, thông báo việc chuyển dịch vụ một vụ du lịch từ một phát triển nhân bản toàn diện vào phân bộ loan báo tin mừng theo tân hiến mới về giáo triều Roma, các con hãy loan báo tin mừng. Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục cũng trình bày về tương quan giữa việc loan báo tin mừng và thế giới văn hóa cũng như ngành du lịch và hành hương, một ưu tiên quan trọng đối với giáo hội. Tòa Thánh cũng coi năm Thánh 2025 tới đây là một thời điểm ưu tiên cho sứ mạng của mình. Cuối hội kỳ, các phái đoàn đã đưa ra lời kêu gọi chung về việc thăng tiến một logic mới trong lĩnh vực mục vụ du lịch, cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại.
Tin Vatican, các giám mục Senegal và các nước lân cận thăm tòa thánh. Trong những ngày này, từ ngày 10 đến 20 tháng 10, các giám mục nước Senegal, Cap Verde, Mauritania và Guinea-Bissau đang hành hương viếng mộ hai thánh Tông đồ Pedro Paulo và thăm tòa thánh. Các kỳ họp thành hội đồng giám mục liên lãnh thổ và sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến chung vào sáng thứ năm ngày 13 tháng 10 này sau thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro. Như thường lệ, trong những ngày lưu lại Roma, các giám mục gặp gỡ các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh và có những buổi cử hành thánh lễ tại các đền thờ và một số nơi ở Roma, kể cả đan viện Subiaco của dòng Viện Đức. Giáo hội Công giáo tại Senegal có 7 giáo phận hoặc thành một giáo tỉnh với hơn 700.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 10 triệu dân. Trong khi đó, tại giáo hội Cap Verde chỉ có giáo phận duy nhất, trong khi tại Mauritania chỉ có khoảng 5.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 2 triệu dân, hầu hết theo Hồi giáo. Còn tại Guinea-Bissau có hơn 200.000 tín hữu Công giáo thuộc hai giáo phận.
Tin London, Anh Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh kêu gọi Thủ tướng đừng di chuyển đại sứ quán đến Jerusalem. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, kêu gọi bà Thủ tướng Liz Truss đừng di chuyển đại sứ quán Anh từ Tel Aviv về Jerusalem. Trong một thuyết truyền đi hôm 6 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Nichols tuyên bố rằng việc di chuyển đại sứ quán như thế sẽ gây thiệt hại nặng nề cho mọi giải pháp hòa bình lâu bền trong vùng và cho thanh danh của Anh Quốc trên trường quốc tế. Giới lãnh đạo đảng bảo thủ ở Anh Quốc nhiều lần muốn di chuyển đại sứ quán về Jerusalem. Mới đây nhất là tại hội nghị những người bạn bảo thủ của Israel nhóm tại thành phố Birmingham hôm Chủ nhật 2 tháng 10 vừa qua. Trong một cuộc tiếp tân do hội này tổ chức cùng ngày 2 tháng 10, bà Liz Truss tuyên bố mình là một người đại Sioniste và đại ủng hộ Israel, đồng thời dấn thân củng cố quan hệ giữa Anh Quốc và Israel. Chủ tịch đảng bảo thủ Chuck Perry hứa ủng hộ Israel trong cuộc chiến để bảo đảm an ninh của mình và để thủ đô Jerusalem sẽ là nơi có đại sứ quán của Anh Quốc. Nhưng Đức Hồng Y Nichols tái khẳng định sắc tính của giáo hội Công giáo. Theo đó, thành thánh Jerusalem phải là một thành quốc tế. Đức Giáo Hoàng Francisco và các vị lãnh đạo Công giáo tại thánh địa từ lâu vẫn yêu cầu duy trì nguyên trạng quốc tế status quo về Jerusalem chiếu theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này. Thành Jerusalem phải được chia sẻ như một gia sản chung, không bao giờ trở thành độc quyền của một phe nào. Đức Hồng Y nói, tôi không thấy có lý do giá trị nào để việc di chuyển đại sứ quán được cứu xét bây giờ. Tôi chân thành kêu gọi Thủ tướng xét lại ý định đã bày tỏ và tập trung vào các nỗ lực vào việc tìm kiếm một giải pháp hai quốc gia, trong đó thành Jerusalem có một quy chế đặc biệt được bảo đảm. Hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 10 vừa rồi, Thủ tướng Palestine, ông Mohammad Sayed, trong cuộc họp của Hội đồng Nội các, cũng bày tỏ lo âu về việc Đại sứ quán Anh Quốc có thể di chuyển từ Tel Aviv về Jerusalem.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và sau đó là mục Hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Gương sáng của cha mẹ trong việc thông truyền những chuẩn mực đạo đức và dạy con nên người can đảm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Dạy con từ thuở còn thơ. Ông bà chúng ta đã nắm vững nguyên tắc giáo dục này, bởi vì ngay từ tuổi thơ, trẻ con đã có thể phân biệt được đúng sai, tốt xấu, phải trái. Dĩ nhiên, trẻ con biết được một điều là sai khi có những luật lệ hay quy định về điều đó. Chúng cũng có thể học được rằng, có những hành động luôn luôn là sai trái. Chẳng hạn, trẻ con đã có thể nhận ra rằng, sử dụng nhà vệ sinh của người khác phái là sai, vì có quy định ngăn cấm điều đó. Dù vậy, chúng cũng biết rằng, không có hình phạt nào dành cho một hành vi sai trái như thế. Trái lại, chúng vẫn có thể biết rằng, có những hành động như ăn cắp, nói dối, đánh lộn, tự chúng là xấu. Lương tâm xuất hiện rất sớm trong con người trẻ thơ. Tự chung, trẻ con đã có thể phân biệt được quy ước với các nguyên tắc luân lý. Những nguyên tắc luân lý có thể là khẳng định hay cấm chế. Những nguyên tắc luân lý khẳng định buộc con người phải làm một hành động, chẳng hạn phải giúp đỡ người yếu đuối, phải chia sẻ với người túng thiếu. Nhưng nguyên tắc này luôn hữu hiệu với trẻ con, vì trẻ con được dạy điều phải làm. Trái lại, những nguyên tắc cấm chế chỉ dạy điều không nên làm, như không được nói dối, không được ăn hiếp bạn bè, không được ăn cắp của người khác. Trong thực tế, có hai loại nguyên tắc đều song đôi với nhau. Chẳng hạn, một người cha có thể dạy con không được nói tục, chửi thề, bằng cách luôn luôn tỏ ra bình tĩnh và lịch sự trong mọi tình huống. Vừa lên ba, trẻ con đã có thể ý thức về những cấm chế. Và thông thường, chính qua tiếp xúc với những đứa trẻ đồng lứa mà trẻ con ý thức về những nguyên tắc ấy. Chúng phản ứng lại những vi phạm của những đứa trẻ khác bằng đe dọa. Chẳng hạn, khi bị những đứa trẻ khác ăn hiếp, chúng sẽ nói, tao sẽ không mời mày đến tiệc sinh nhật của tao. Đây là một cách phản đối trước những hành vi xấu của chúng bạn. Điều này chứng tỏ rằng, ở tuổi thơ, trẻ con đã có thể ý thức được thế nào là một hành động xấu. Những nguyên tắc luân lý không chỉ là những rào cản mà người khác dựng lên, mà phải là những xác tín ăn sâu trong tâm hồn mỗi người. Con người chỉ thật sự trưởng thành khi họ hành động theo những nguyên tắc đã được nội tâm hóa ấy. Chỉ có những nguyên tắc ấy mới có thể thúc đẩy con người sống can đảm, bởi vì người can đảm thực sự không hành động để được tán thưởng, ca tụng, mà chỉ vì đòi hỏi của lương tâm mà thôi. Người can đảm thực sự chỉ hành động vì những giá trị vốn đã ghi khắc trong tâm hồn họ. Họ tin rằng, hành động một cách can đảm là một điều bình thường mà con người phải làm. Họ có một ý thức rõ ràng về đúng sai, tốt xấu, và họ sẵn sàng sống chết vì niềm tin đó. Tự trung, họ không chạy theo đám đông, mà chỉ hành động vì xác tín của riêng mình mà thôi. Để có được những xác tín vững mạnh, trẻ con cần thấy được gương sáng của người lớn. Chúng cần thấy được niềm đam mê của cha mẹ đối với những điều hệ trọng trong cuộc sống. Ngày nay, không ai phủ nhận ảnh hưởng xấu của phim ảnh trên màn ảnh truyền hình. Điều làm cho những hình ảnh bạo động trên truyền hình trở thành nguy hại không phải là sự bạo động, chứ bằng phản ứng của cha mẹ khi họ tỏ ra dửn dưng trước nỗi khốn khổ của con người được mô tả trong phim ảnh. Nếu cha mẹ không phản ứng một cách quyết liệt trước bạo động, họ đang gửi cho con cái một tín hiệu rằng bạo động chỉ là chuyện quy ước, chứ không phải là một vấn đề luân lý. Những chương trình bạo động trên truyền hình luôn gây nguy hại, không phải vì chính những chương trình bạo động ấy, chứ bằng thái độ thụ động và chấp nhận của cha mẹ khi cùng ngồi theo dõi với con cái. Con cái luôn cần thấy được phản ứng của cha mẹ khi đứng trước các tệ nạn và hành vi xấu. Chính bằng phản ứng, và nhất là gương sáng của mình, mà cha mẹ ghi khắc được niềm xác tín vào trong tâm hồn con cái. Mỗi một hành động can đảm, mỗi một gương anh hùng, dù bất ngờ hay diễn ra thường xuyên, cũng đều thiết yếu là một hành động tinh thần, nghĩa là xuất phát từ một niềm xác tín sâu xa. Những nguyên tắc cơ bản có thể là động cơ làm phát sinh hành động, nhưng sức mạnh tinh thần của niềm hy vọng mới làm cho lòng can đảm được sống động. Người mẹ hằng đêm ngồi canh bên cạnh đứa con bệnh hoạn, hay người mẹ đơn chiếc phải mỗi ngày thức khuya dậy sớm để lo cho miếng cơm manh áo của đứa con. Họ làm như thế vì hy vọng rằng sự hy sinh của mình sẽ giúp cho con cái có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng là niềm cảm hứng giúp cho đứa trẻ dám nhìn thẳng vào mặt của những đứa trẻ hay bắt nạt người khác. Hy vọng là bạn đồng hành của niềm tin. Hy vọng và niềm tin là hai yếu tố tinh thần của lòng can đảm. Hy vọng và niềm tin mang lại cho con người niềm xác tín rằng hành động can đảm tự nó có giá trị, và điều thiện luôn phát xuất từ hành động dám xả thân hy sinh của con người. Những người hành khách bị khống chế trên chuyến bay 93 của hãng hàng không United ngày 11 tháng 9 năm 2001 biết rằng việc họ đứng lên đương đầu với không tặc chẳng mang lại kết quả nào cho họ. Tuy nhiên, họ hy vọng và tin chắc rằng hành động can đảm của họ sẽ cứu sống được bao nhiêu người khác. Lòng can đảm của họ có ý nghĩa. Hy vọng và niềm tin có thể khiến cho con người dám liều mạng mình. Nhưng hai yếu tố tinh thần ấy không đương nhiên có tính cách tôn giáo. Bert Bochovi, một người Hòa Lan, đã từng cứu sống nhiều người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến, đã phát biểu như sau. Khi cứu thoát người Do Thái, tôi không nghĩ rằng tôi làm điều đó vì niềm tin tôn giáo của tôi. Nếu tôi không phải là một tín hữu Kitô đi nữa, tôi vẫn có thể làm điều đó. Một người khác, mà người cha vốn là một mục sư tin lành, cũng đã tổ chức một đường dây lậu để đưa người Do Thái trốn sang Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Là một tín hữu tin lành, ông nói như sau. Tôi không nghĩ là bạn phải là một người có đạo mới làm được điều đó. Là ai đi nữa, bạn cũng cần phải biết sống yêu thương. Hành động can đảm thiết yếu là một hành động tinh thần, dù chúng ta có đạo hay không có đạo. Mỗi một hành động anh hùng đều là một khẳng định rằng còn có một cái gì khác cao cả hơn tư lợi và bản thân. Và đó là điều mà cha mẹ cần chứng tỏ cho con cái thấy được, để chúng cũng sẽ hành động không phải vì vâng lời, vì sợ hãi hay vì một lý do nào khác, mà chỉ vì niềm xác tín sâu xa của chúng. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục hiểu để sống đức tin tuần này, Linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
Hội Thánh biểu lộ Thánh thể.
Thưa quý vị khán giả, khi bàn về mối tương quan giữa Thánh thể và Hội Thánh, Tông huấn Sacramentum Caritatis lấy lại tư tưởng của thông điệp Ecclesia de Eucharistia cách riêng qua hai mệnh đề: Thánh thể kiến tạo Hội Thánh, Hội Thánh sống nhờ Thánh thể. Mệnh đề thứ hai không những chỉ muốn nói rằng Hội Thánh cần được nuôi dưỡng bằng bí tích, nhưng cần phải họa lại bản chất của mình dựa theo Thánh thể. Thông điệp giải thích điều này qua mô hình của bốn đặc tính Hội Thánh: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một mô hình khác được dùng để nghiên cứu là mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ mà chúng tôi muốn trình bày hôm nay. Lối trình bày ba chiều kích vừa rồi của Hội Thánh được thông dụng kể từ sau Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường kỷ niệm 20 năm bế mạc Công đồng Vatican II năm 1985. Ba chiều kích nói đến ba mối tương quan của Hội Thánh: hướng thượng, hướng nội, hướng ngoại. Chiều kích thứ nhất, mầu nhiệm. Chúng tôi đã nhiều lần đối chiếu mầu nhiệm Thánh thể và mầu nhiệm Hội Thánh, vì thế không cần phải giải dòng thêm nữa. Dù sao chúng ta sẽ còn trở lại đề tài này trong bài tới khi trình bày Hội Thánh như là một bí tích. Chủ kích thứ hai, hiệp thông. Nói đúng ra, sự hiệp thông không chỉ diễn tả mối liên lạc hàng ngang cho các phần tử của Hội Thánh mà thôi. Hạn từ hiệp thông bao hàm rất nhiều chiều kích: hiệp thông với Đức Kitô, hiệp thông với Thánh Linh, hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, hiệp thông giáo hội. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia đã dành tất cả chương 3 để bàn về đề tài này. Thứ nhất, Thánh thể đưa tới hiệp thông với Đức Kitô. Đề tài này đã quen thuộc với chúng ta. Nhờ việc ăn thịt và uống máu Chúa, chúng ta trở nên một với Ngài, chia sẻ vào cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Chúa. Nhờ thông hiệp với Đức Kitô, chúng ta cũng được hiệp thông với Chúa Cha, đến đã ban Thánh Linh cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta được hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. Dĩ nhiên, sự kết hợp với Chúa Kitô mang lại một cuộc thay đổi cuộc đời chúng ta, tự như cần củi khi được lửa chạm đến. Chúng ta đã trình bày sự hiệp thông với Chúa Ba Ngôi trước đây, cho nên không muốn lặp lại. Thứ hai, Thánh thể đưa tới sự hiệp thông với các tín hữu khác. Như Thánh Phaolô đã viết: bởi vì cùng ăn một tấm bánh, cho nên tất cả chúng ta được trở nên một thân thể. 1 Corinto chương 10 câu 17. Nhận xét này đưa tới nhiều hệ luận. Việc kết hiệp với mình Thánh Chúa Giêsu không cho phép tôi đóng kín chỉ nghĩ đến cá nhân mình mà không chịu quan tâm đến tha nhân. Trong thông điệp Deus Caritas Est số 14, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết: sự kết hiệp với Chúa Kitô đồng thời cũng là kết hiệp với những người mà Chúa Kitô đã trao ban mình. Tôi không thể giữ Chúa Kitô cho riêng mình. Tôi chỉ có thể thuộc về Ngài trong sự kết hiệp với những người đã hoặc sẽ thuộc về Ngài. Việc hiệp lễ đưa tôi ra khỏi bản ngã của mình để đến với Ngài và đến với sự hợp nhất với tất cả các Kitô hữu. Chúng ta trở nên một thân thể duy nhất được hòa tan trong một cuộc sống. Ngoài ra, việc kết hợp với Đức Kitô mang theo nghĩa vụ xây dựng cộng đoàn đang tham dự thánh lễ, thí dụ họ đạo hay là tụ viện. Ngược lại, cái sự xúc phạm trực tiếp đến mình Thánh Chúa là sự chia rẽ giữa các tín hữu, được ví như là sự sâu xé thân thể của Chúa Giêsu vậy. Thứ ba, hiệp thông Hội Thánh. Bên cạnh mối dây hiệp thông giữa các tín hữu sách như cá nhân, chúng ta cần phải nói đến dây hiệp thông Hội Thánh. Thuật ngữ này hàm ngụ nhiều chiều kích: hiệp thông Hội Thánh địa phương, hiệp thông Hội Thánh công giáo, dây hiệp thông vô hình và hữu hình. hiệp thông hội thánh địa phương. Khi phân tích hai bản văn của Công đồng Vatican II hiến chế về hội thánh số 26 và xác lệnh về giám mục số 11, chúng ta đã thấy liệt kê ra những yếu tố cấu thành hội thánh, đó là cộng đoàn tín hữu được quy tụ về lời Chúa và mình Chúa dưới sự lãnh đạo của giám mục. Tuy nhiên, mỗi hội thánh địa phương không khép kín, nhưng mở rộng đến các hội thánh khác nữa, sẽ bởi vì tất cả cùng chia sẻ một niềm tin, một bánh thánh. Từ sự hiệp thông cho các hội thánh địa phương, chúng ta có hội thánh phổ quát. Hiệp thông hội thánh phổ quát. Trên đây, khi giải thích cái đặc tính Công giáo Catholica, chúng ta biết rằng hạn từ này có hai nghĩa. Thứ nhất, toàn thể các phương tiện cứu độ. Thứ hai, hướng đến toàn thể nhân loại. Tiếc rằng trong lịch sử, Hội Thánh Chúa Kitô đã chứng kiến cảnh chia rẽ phân ly. Trong bối cảnh đó, người ta nhận thấy cần phải xác định những yếu tố thiết yếu làm nên sự hiệp thông Công giáo. Được hiến chế Lumen Gentium số 13 mô tả như thế này: được tháp nhập hoàn toàn vào cộng đoàn hội thánh là những ai có thần khí của Đức Kitô, chấp nhận cơ cấu trọn vẹn của hội thánh và được kết hiệp trong cơ cấu hữu hình của hội thánh với Đức Kitô, nên hướng dẫn hội thánh nhớ Đức Giáo Hoàng và các giám mục bằng những mối dây là việc tuyên xưng đức tin, các bí tích, sự cai quản và hiệp thông trong hội thánh. Như vậy, sự hiệp thông không chỉ là một thứ tình cảm nội tâm, nhưng còn phát biểu qua các mối dây thông hiệp hữu hình, tóm lại qua ba điểm. Một, hiệp thông về đức tin. Hai, hiệp thông về bí tích. Ba, hiệp thông về phẩm chất. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới những điều này ở số 815. Nên biết là trước Công đồng Vatican II, những cộng đoàn nào không hiệp thân với Hội Thánh Công giáo thì bị coi là tuyệt thông, excommunication. Ngày nay, nhờ cuộc đối thoại đại kiếp, dây hiệp thông của Hội Thánh Công giáo với các giáo hội khác được nhìn dưới khía cạnh cấp độ hiệp thông, nghĩa là từ chỗ hiệp thông bất toàn đến chỗ hiệp thông trọn vẹn. Nhận xét này đưa tới hệ luận về việc tham dự bí tích thánh thể. Việc hiệp thông mình Thánh Chúa Giêsu thúc đẩy mỗi tín hữu tìm cách hiệp thông với các tín hữu khác, xét như là cá nhân cũng như là cộng đoàn. Nói một cách khác, việc hiệp lễ thúc đẩy nỗ lực đại kết nhằm tái lập sự hiệp nhất trong Hội Thánh Chúa Kitô. Tuy nhiên, xét về thánh thể biểu lộ sự hợp nhất giữa các tín hữu, cho nên bao lâu chưa có sự hiệp thông trọn vẹn thì bấy lâu chưa có chia sẻ hiệp thông bí tích. Nói cách khác, các tín hữu Công giáo không được tham dự bí tích thánh thể cử hành ở các giáo hội ngoài Công giáo, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp được dự liệu ở trong Bộ Giáo luật điều 844. Điều này được giải thích ở các số 1399 đến 1400 của Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo và được thông hiệp Ecclesia Deo Ecclesia nhắc lại ở số 45. Nói tóm lại, sự hiệp thông hội thánh bao gồm cả khía cạnh vô hình, ân sủng và các nhân đức, cũng như khía cạnh hữu hình, những mối dây liên kết pháp lý. Dĩ nhiên là những dây vô hình thì quan trọng hơn. Chúng tôi chỉ muốn thêm một điều nữa, đó là khi cử hành thánh thể, chúng ta gia nhập vào sự thông hiệp bao la của hội thánh vô hình, gọi là sự thông hiệp của các thánh, Communio Sanctorum. Rồi sẽ tới đoạn Thánh Công giáo giải thích ở các số 946 tới 959. Chiều cách thứ ba, sứ vụ. Mối tương quan giữa thánh thể và sứ vụ được tông huấn Sacramentum Caritatis bàn ở trong phần thứ ba số 84. Vì thế ở đây chúng ta chỉ lướt qua một khía cạnh được coi như là kéo dài chiều kết hiệp thông vừa mới bàn xong. Các giáo phụ khi định nghĩa hội thánh nghĩa là hiệp thông đều hàm ngụ rằng hội thánh là một cộng đoàn của yêu thương. Vì vậy, một yếu sách của việc thông hiệp vào bí tích yêu thương là phải sống đức ái, được diễn tả qua tình liên đới huynh đệ, đặc biệt là qua lòng bác ái dành cho người nghèo. Đây là sứ vụ chính yếu của hội thánh, như đoạn văn của Thánh Gioan Kim Khẩu được chỉ dẫn ở số 1397. Bạn lấy máu Thánh Chúa, rồi mà bạn lại không nhận ra người anh em. bà làm hổ thẹn bàn tiệc này. Khi người được coi là xứng đáng tham dự bàn tiệc này là bị bạn coi là không xứng đáng được chia phần ăn của bạn. Thiên Chúa đã giải thoát bạn khỏi mọi tội lỗi và cho bạn vào bàn tiệc. Về mặt quả thật, bạn chẳng nhân hậu hơn chút nào. Để kết luận những bài vừa qua về tương quan giữa mầu nhiệm thánh thể với mầu nhiệm hội thánh qua câu châm ngôn thánh thể làm nên hội thánh làm nên thánh thể, chúng tôi xin tóm lại hai điểm như sau. Thứ nhất, thánh thể làm nên hội thánh. Thánh thể kiến tạo hội thánh vào lúc khởi thủy, cũng như tiếp tục quy tụ các tín hữu làm nên cộng đoàn. Thánh thể là nguồn mạch và tôn định của mọi hoạt động hội thánh. Thánh thể mang lại sinh lực cho hội thánh để thực hiện sứ mạng của mình. Điểm thứ hai, hội thánh làm nên thánh thể. Ở ngoài hội thánh không thể có thánh thể. Việc cử hành thánh thể diễn ra dưới những phần tử của hội thánh mà tuân theo những quy định mà hội thánh đã lãnh nhận từ các thánh tông đồ.
Có một cậu thanh niên tính khí ngỗ nghịch hay cãi lời cha mẹ. Một hôm, cậu nói với mẹ bằng một giọng bất cần. Mẹ, con không yêu mẹ nữa, con sẽ bỏ nhà đi bụi đời. Người mẹ trả lời, không sao, con yêu ạ, mẹ sẽ giúp con thu xếp đồ đạc. Rồi bà theo cậu vào phòng lấy đồ dùng cần thiết, xếp vào chiếc vali nhỏ. Bà vào bếp làm món bánh mì kẹp mà cậu ưa thích, bỏ vào túi giấy cho cậu ăn khi đi đường. Bà tiễn con ra tới cửa, vẫy tay và nói, tạm biệt con yêu, đừng quên gọi về cho mẹ nhé. Cậu thanh niên kéo vali cùng với túi bánh mì đi nhanh ra cổng và biến mất. Lúc ngồi đợi ở bến xe, tay cậu chạm vào chiếc bánh mì còn hơi nóng. Nhìn mọi người tấp nập qua lại, cậu bỗng cảm thấy cô đơn buồn tủi và rất nhớ mẹ. Cậu liền quay lại, đi về phía cổng, chạy ùa vào nhà. Cậu thấy mẹ vẫn ngồi yên, ánh mắt chờ mong hướng nhìn ra phía cổng. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương của người mẹ đã khiến cậu thanh niên không thể rời xa mẹ được. Mẹ chính là nhà, là nơi bình yên ấm áp để đứa con trở về. Chúng ta đang sống trong tháng mân côi. Trong lòng yêu mến của người tín hữu, tháng mân côi còn được gọi là tháng của mẹ. Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một người mẹ tuyệt vời, đó là Đức Maria. Người mẹ đã hết lòng yêu thương giáo hội và luôn chở che cho đoàn con nhỏ. Người tín hữu cũng thể hiện lòng hiếu thảo của mình qua những lời ca khen chúc tụng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Lời kinh ấy đã dẫn đưa người tín hữu đến bên mẹ và mẹ lại dẫn đưa họ đến với Thiên Chúa. Một truyền thống cho biết, Đức Mẹ đã cho chân phước A Lanh viết về 15 ơn ích của Kinh Mân Côi. Những ai trung thành đọc Kinh Mân Côi sẽ được ơn báo trước giờ chết. Mẹ ban ơn che chở và phúc lành cho những ai đọc Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là công cụ hữu hiệu chống lại hỏa ngục, phá tan mọi thói xấu, giảm bớt tội lỗi và chiến thắng các tà giáo. Kinh Mân Côi là một việc lành nuôi dưỡng cho các linh hồn đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, kéo trí lòng con người khỏi đam mê thế gian, hướng ước muốn của họ về những sự đời đời. Linh hồn nào tín thác đời sống cho mẹ bằng việc lần hạt mân côi sẽ không bị hư mất. Những ai sốt sắng đọc và sống các mầu nhiệm mân côi sẽ không lo sợ trước những tai họa xảy đến. Thiên Chúa sẽ không trừng phạt người ấy bằng sự công chính của Ngài, và sẽ cho người ấy chết trong ân sủng của Thiên Chúa và được sự sống đời đời. Ai nhiệt thành đọc Kinh Mân Côi sẽ không chết trước khi lãnh nhận các bí tích của Hội Thánh. Những ai trung thành đọc Kinh Mân Côi sẽ được ánh sáng Chúa chiếu soi đời này và trong giờ chết. Và sau khi chết, họ sẽ được hợp đoàn cùng các thánh trên thiên quốc. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục những ai có lòng sùng kính mẹ qua Kinh Mân Côi. Những tín hữu trung thành đọc Kinh Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang nước trời. Người tín hữu sẽ được mọi điều khấn xin cùng mẹ. Khi lần hạt mân côi, mẹ sẽ ban những ơn cần thiết cho những ai truyền bá Kinh Mân Côi. Mẹ đã nhận từ con Thiên Chúa tất cả những ai rao truyền Kinh Mân Côi sẽ được triều thần thánh cầu bầu trong lúc còn sống và trong giờ chết. Ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng sẽ được gọi là con cái mẹ và là em của Chúa Giêsu. Ai yêu mến đọc Kinh Mân Côi là dấu chỉ sẽ được vinh hiển muôn đời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Mỗi lời kinh được cất lên là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã cho nhân loại có một người mẹ để chuyển trao tình thương Thiên Chúa. Xưa kia bà Eva đã lỗi phạm, trượt ngã đánh rơi nhân loại trên con đường kiêu ngạo, thì nay mẹ đã bao bọc, níu giữ nhân loại trong vòng tay dịu dàng khiêm tốn. Xưa kia Đức Chúa đã đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng, thì nay mẹ đã cưu mang con Thiên Chúa trong lòng và sinh ra nhân loại mới. Mỗi lời kinh kính mừng được sướng lên là một lời hy vọng, niềm xác tín vào ơn cứu rỗi Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại. Mỗi lời kinh kính mừng là lời an ủi chữa lành những vết thương lòng. Lạy mẹ Maria Mân Côi, xin cho cuộc đời chúng con là một đóa mân côi tươi đẹp dâng lên mẹ. Cùng với mẹ, chúng con tôn vinh và ca ngợi tình thương Thiên Chúa. Amen.
Mẹ thiếu con quay bước mau trở về, nếp bóng bên mẹ hiền con thấy như trẻ. Là dòng suối êm mát cho cuộc đời, soi sáng giữa chung khơi, mẹ đứng đó sẵn cánh tay đón đợi khi lối lên quê trời. Ôi tình thương vời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.